Oh, กลังตาเถื่อนตาลิทำเหนี่ยวแล้วตื่นใจคงใจตัวเต็มตังต้องเกียร์ปราบลาโกกลังก้าวเถื่อนมีตรงเต็มเกียร์เหยื่อใจตรงป่าดีเอื้อนน้องแต่แย่ใจปราบลาโกกลังก้าวเถื่อนยอมโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยื่อเกียร์ตาวงตีพยายามเรื่องปราบลาโกกลังก้าวเถื่อนสองป่ามันให้เดือดไม่ทันใจจึงขอว่าเนี่ยป่าลาโอ้กลันเก้าเดือดที่สู้จำเดียดเลย
ถึงต้องดัง
ต้องเก้าเดือดหลายป่าโมเงียบลาโอ้กลันเก้าเดือดยิ่งต่อหันยื้อใจต้องจอดหนาวด้วยทั้งใจเดือดว่าลาโอ้กลันเก้า
พุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđây là chương trình Phật pháp Bút Tha Tham Má trên bản thuộc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 1/11/2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, vấn đề không phải ở đồng tiền mà chính là cách tài tiền sẽ do Đại Đức Pháp Tiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là vấn đề không phải ở đồng tiền mà chính cách tài tiền. Chúng con kính cung thỉnh thiện tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính mời đại chúng tôi biết xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta quả thực là có một vấn đề đôi khi không có dễ dàng để xin các câu trả lời. Một người Phật tử cúng dường một ngôi đền đất rất là tốt đẹp. Thì có thể mang lại sự thoải mái cho một vị tu học, cho một vị tăng sĩ. Và nhờ như vậy thì đó sẽ có những thành tựu xa hơn ở trong sự tu học của mình. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những trường hợp chứ như âm thức quá tốt, quá đầy đủ thiện nghi, thì khiến cho các vị tăng sĩ thân tâm nhắm mắt. Và chúng ta hãy nghe kỹ cái câu hỏi của Mubilinda và câu trả lời của người này kia sau. Qua đó thì chúng ta thấy rằng vấn đề nằm ở chỗ nào và câu trả lời là sao. Mời quý vị đọc cho mình tích cực. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thành đạo lý pháp tính vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay về vấn đề tứ diệu của bài học này.
Cô Vô Thường Không Chiếm xin phép đọc chính văn của bài học hôm nay. Vấn đề không phải ở đồng tiền mà chính là cách xài tiền. Thưa ngài Nalasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng nên cho xây dựng cú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, học rộng trong một đơn ngụ tại nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí. Như thế thì lời nói rằng nên cho xây dựng cú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, ngủ tại nơi ấy là sai trái. Nếu điều đã được nói đến bởi Đức Như Lai nên cho xây dựng cú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, ngủ tại nơi ấy, như thế thì lời nói rằng sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Thâu Đại Dương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí. Và ngài cũng đã nói rằng nên cho xây dựng cú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, ngủ tại nơi ấy. Thâu Đại Dương, điều đã được Đức Thế Tôn nói là sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí. Điều ấy là lời nói về bản thể, là lời nói không thứ tốt, là lời nói không thay đổi. Trong hoạt đơn là điều ấy tương xứng với Sa Môn, thích hợp với Sa Môn, thích đáng với Sa Môn, thích đáng với Sa Môn. Việc ấy là hành xử của Sa Môn, là cách thức của Sa Môn, là pháp hành của Sa Môn. Đâu để giống như con nai, là loài thú rừng trong khi lang thang ở rừng cây, rừng rậm không chỗ ngủ, không nhà ở, thì ngủ nơi nào theo ý thích. Đâu để tương tự y như thế, vị tỳ kheo nên suy tư rằng sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở, không nhà ở, không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc Hiền Trí. Tâu Đại Dương, trái lại về điều đã được Đức Thế Tôn nói là nên cho xây dựng cú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều, trong hoặc đơn học rộng ngủ tại nơi ấy. Điều ấy đã được Đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích, hai điều nào việc gọi là bố thí cú xá được tất cả chư Phật ngợi khen, đồng ý tán dương ca tụng rằng những người ấy sau khi dâng cúng vật thí về cứu xác ấy sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sanh và chết. Đây là lợi ích thứ nhất trong việc bố thí cứu xác. Còn về điều khác nữa, trong khi cứu xác được hiện hữu thì các tỳ kheo ni sẽ có được nơi gặp gỡ các vị tỳ kheo có kinh nghiệm. Đối với những người có ước muốn tiếp kiến thì việc tiếp kiến sẽ là việc dễ dàng đạt được. Việc khó tiếp kiến sẽ xảy ra trong khi không có tu sớ. đây là lợi ích thứ nhì trong việc bố tát, trong việc bố thí chú tát. Trong khi xem xét về hai lợi ích này, Đức Thế Tôn đã nói rằng nên cho xây dựng chú tát đẹp, nên thỉnh các bậc tiên nhiều ngủ tại nơi ấy. Trong trường hợp ấy, người con trai của Đức Phật không nên biến chỗ ngủ thành nhà ở. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, tánh chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín Từ Bi Quan Hỷ diễn giải bài học hôm nay ạ. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. À, xin lỗi, đại đức Pháp Tín cầm mic trước giảng ạ.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia. Con là sư thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, để Đức Minh Thành là cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng trung. Kính chào quý cô thủ nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. À, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một cái bài học nói về không phải ở đồng tiền mà chính là cái cách sai tiền. Đây là cái tự mà tự tỏ đã đặt ra. Hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng ta học về một cái câu hỏi mà nói về cái sự thân thiết, cũng như vừa rồi chúng ta đã nghe vị MC đọc lên một cái cách hỏi của Đức Vua Vinanda đã hỏi ngài Nagasena. Thì quý vị thấy rằng là đây là một cái cách hỏi rất là khéo léo. Đức Vua đã tìm ra hai cái ý đối nghịch, thì hai cái ý đối nghịch ở đây nhá, là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa một chỗ thì Đức Phật nói rằng là sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc thiền trí. Rồi đây là một cái câu Phật ngôn hay là Đức Phật đã thiết ở một cái nơi nào đó. Rồi cũng có một chỗ khác á, thì Đức Phật mới nói rằng là nên cho xây dựng chú xá đẹp, nên hỉnh các bậc nghe nhiều học rộng ngụ tại nơi ấy. Có nghĩa là anh thắng vị, có nghĩa là Đức Vua Miranda đã đem ra hai cái ý khác nhau. Có lúc đó thì Đức Phật nói không có nên ở chung nhà, hoặc là cái nơi nhà ở là sẽ là cái chỗ mà sinh ra những cái phiền muộn, những cái sự sợ hãi. Còn một nơi á, thì Đức Phật á, lại kêu là những thiện nam tín nữ hãy cho xây dựng chú xứ nhà ở vân vân, rồi tỉnh những cái bậc nghe nhiều học rộng ngủ ở nơi đó. Thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta mới nhìn vào thì chúng ta thấy có vẻ như là nghịch lý, là nghịch lý. Trước tiên thì quý vị thấy rằng chúng ta tìm hiểu tại sao mà nói rằng là sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sinh ra từ nhà ở. Có nghĩa là sao thì những cái bụi bặm phiền não nó sinh ra từ cái chỗ mà chúng ta ở chung, mà chúng ta ở chung có sự chung đụng, có sự qua lại, hoặc là những cái tai hại, hoặc là những cái sợ hãi nó sinh ra từ cái sự thân thiết. Quý vị có nhớ rằng ở trong Pháp Quốc Kinh đó, có một cái bài kinh đó, nói về một cái vị tỳ kheo thiết sát. Cái vị đó thường chỉ có đi đến một cái nhà để mà khất thực, rồi do vậy mà lâu ngày dần dần cái vị đó thân thiện với hai vợ chồng và gia chủ ở trong cái gia đình đó. Thì một lần nọ, quý vị, lúc đó trưởng lão Thích Tán ngồi ở đó để mà chờ, để mà đợi cái vật thực cúng dường. Thì trong cái lúc đó cái anh thợ nè, là một cái anh thợ mà vũa ngọc, mà hôm đó thì anh ta đang làm những cái miếng thịt, thành ra lúc đang làm thì tay dính máu. Rồi người hầu của đức vua đã đem cái viên ngọc lại để mà theo cái lệnh vua là kêu cái anh thợ ngọc này là phải vũa cái cục ngọc này cho nó tròn, nó sáng, đúng không? Thì do cái sự sợ hãi về đức vua nên cái người thợ ngọc này mới đưa hai tay của mình nhận lãnh và cái cục ngọc đó đã dính máu. Thì đang là dính máu rồi thì anh thợ vũa cái cục ngọc này nè, anh ta mới để qua một bên và đi xuống để rửa tay, đúng không? Nhưng mà không ngờ lúc đó có một cái con thiên nga, có một cái con thiên nga nó đã xà xuống, nó tưởng cục ngọc nó là một cái cục thịt, thành ra nó đã đốt, nó đã ăn vào ở trong bụng, ăn vào trong bụng. Thì khi mà ông cái người thợ ngọc này nè thấy mất mất cái cục ngọc đó, nên anh ta hỏi tới hỏi lui thì không có ai nhận là lấy hết, thì chỉ còn có một vị là trưởng lão Thích Tán ngồi ở đó thôi. Ngồi ở đó thôi, thành ra anh ta đã nghi kỵ trưởng lão ấy và đã đánh đập trưởng lão một cách rất là tàn nhẫn. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng cái con ngỗng đó, cái con thiên nga đó, nó cũng bay xà xuống. Lúc máy bài nó bài ồn quá, thành ra chúng tôi im lặng ít xíu, khi nó bài qua rồi chúng tôi sẽ tiếp tục mong quý vị quan hệ. Thì ở đây chúng tôi muốn tóm tắt cái câu chuyện này, có nghĩa là do cái vị trưởng lão này, khi mà thân cận với cái ngôi nhà này quá, thành ra có một cái như là một cái tai họa nó đến. Cái tai họa này nó đến là do nó quý vị, do trong lúc mà trưởng lão này thân cận với cái ngôi nhà này quá, cứ sáng đến là đi đến ngay chỗ cái nhà này để khất thực, rồi ngồi chờ ở trong đó. Rồi sau khi mà xảy ra cái sự tai hại này nè, thì trưởng lão đã quyết tâm, trưởng lão đã quyết tâm từ nay trở đi không có bước vào một cái ngôi nhà của ai để mà khất thực hết, chỉ đứng đằng trước nhà, đứng đằng trước nhà nhận vật thực, nếu có thì đứng chờ mà nhận, còn nếu mà không có thì sẽ đi sang ngôi nhà khác. Có nghĩa là trưởng lão không có bước vào ngôi nhà của những người đó nữa, và không nhận ở chỉ riêng một cái ngôi nhà nào thôi, mà trưởng lão sẽ đi khắp được từng nhà, vân vân. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng rõ ràng do đâu quý vị, do khi mà chúng ta ở gần với những cái người là cư sĩ, nếu mà không khéo chúng ta chỉ cần lơ là một chút thôi, hoặc là có những cái tai hại gì đó, nó sẽ dễ dàng nó ập đến cái cuộc đời của một vị tu sĩ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái sợ hãi sinh ra từ sự thân thiết, thường thường quý vị thấy rằng ở trong thế gian người ta thích cái gì quý vị, người ta thích cái sự quần tụ, có nghĩa là mình nhóm họp chung với nhau, nó đông, nó vui, vân vân. Thì như vậy thì người ta mới nghĩ rằng là vui. Còn nếu mà mỗi người mà sống một nơi, mỗi người mà sống một góc thì người ta nghĩ rằng cái cuộc đời như vậy thì nó sẽ rất là buồn, nó sẽ rất là như là cảm thấy trống vắng, hay là có cái sự cô đơn. Nhưng mà thật sự ra nó, quý vị thấy rằng không, cái sự mà chân đụng với nhau nó nhiều thì nó sẽ gây ra cái sự nguy hiểm rất là nhiều, quý vị. Thành quý vị thấy không, cũng như cái trường hợp, có một cái trường hợp mà nói về các vị mà công tử Nước Châu Quy, quý vị thấy không, sáng chỉ bước ra đi chơi với nhau, mà Đức Phật cùng với chư tăng nhìn thấy cái nhóm công tử Nước Châu Quy đó, Đức Phật nói những vị công tử này sáng sớm bước ra khỏi thành giống như là những vị chư thiên ở trong cái cõi đau lợi bước ra vậy à. Rồi nhưng mà đến trưa thì sao, thì các vị tỳ kheo thấy những vị Đức Giáo Huy này nằm ở trên băng ca, bị băng bó, bị khiêng đi vân vân, là do nguyên nhân nào các vị? Khi mà sáng bước ra là những vị giống như là những vị thiên tử, nhưng mà khi mà đi chơi được một đoạn rồi đó, thấy những cô gái trẻ đẹp và xinh đẹp, rồi giành giật với nhau để mà muốn chiếm được cô gái đó, nên các vị công tử Cháu Nguyên đã đánh đập với nhau một cách rất là tàn nhẫn. Ngày hôm đó ở trong thành máu đổ thành sông. Thành ra khi mà Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo đi rất thật về thấy điều đó, các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, mà Đức Phật mới trả lời rằng là do cái sự ái dục nó tăng sầu u, dục ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái không sầu đâu sợ hãi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng đối với cái sự sợ hãi này đó, có khi là do ăn thiết quá nó cũng sinh ra, hoặc là có khi do tham ái quá nó cũng sinh ra những cái điều này. Nên quý vị thấy rằng chúng ta đó, nếu mà chúng ta có một cái đời sống mà nó viễn ly, hoặc là chúng ta có một cái đời sống mà nó thân cận với bậc thiền trí, thì những cái điều này nó không có xảy ra quý vị. Tại sao? Tại vì đối với bậc trí thường thường chỉ cho chúng ta những cái điều hay lẽ phải, hoặc là cái sự tu tập, đúng không? Bây giờ đó thì một lần nữa thì chúng ta trở lại với hai cái điểm đối nghịch ở trong cái bài học ngày hôm nay. Có nghĩa là một là thì Đức Thế Tôn Đức Phật nói rằng là sợ hãi là sanh ra từ cái sự thân thiết, như là bụi bặm sanh ra từ ở cái nơi nhà mà mình ở, cho nên không nhà ở không thân thiết thì cái điều đó nó sẽ là lợi ích. Một nơi thì Đức Phật nói như vậy, một nơi thì Đức Phật mới kêu là những vị thiện nam tín nữ hãy cúng dường tăng xá liêu cấp cho các vị tỳ khu. Vậy thì hai cái câu nói này nó có cái sự đối nghịch không? Ví dụ như nó giống như là những cái trường hợp mà ở trong cái đời sống của chúng ta, có khi chúng ta nói gì có khi chúng ta nói đi hoặc là chúng ta nói lại, không vậy? Thì ở trong cái trường hợp này đối với Đức Phật ngài có nói những cái câu đó, nhưng mà mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Quý vị còn nghe được âm thanh chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị thấy rõ ràng hai cái câu này là tôn giả mình đó gì đó nhìn nhận rằng Đức Thế Tôn đã nói lên hai câu này. Rồi sau đó tôn giả Nang Cát Tỳ Na đã giải thích cho Đức Vua nghe. Ở trong cái câu đầu tiên mà Đức Phật mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng là sợ hãi sanh ra từ cái sự thân thiết, là có nghĩa là cái câu này là nói về theo cái thể, có nghĩa là cái sự thật nó là như vậy. Nên tôn giả Nang Cát Tỳ Na đã xác định đây là cái lời nói không thiếu sót, mà cái lời nói không thay đổi, tương xứng cho các vị sa môn thức tử. Có nghĩa là ai vậy? Có nghĩa là đối với những vị sa môn, mà những vị sa môn là có một cái đời sống cũng như là không có thân thiết với phiền não, không có sống chung với phiền não, mà chúng ta muốn không sống chung, không có thân thiết với phiền não là do đâu quý vị? Do chúng ta biết đi ở trong cái hành xứ của mình, đi trong cái hành xứ của mình, có nghĩa là mình biết rằng đây là cái chú xá hoặc là cái tăng xá, cái chỗ của mình ở, mà cái chỗ này của mình ở đến chỉ vì để chúng ta tu tập, chúng ta chuyên tâm thiền định, hoặc là như lời của Đức Phật dạy, các vị tỳ kheo khi mà học một cái đề mục nào rồi chuyên chú mà để mà hành cái đề mục đó, ví dụ như là bị một hơi thở thì suốt cả ngày, hoặc là suốt một mùa mưa, hoặc là suốt một tuần lễ, hoặc là suốt một tuần trăng, vân vân, thì đó là quý vị thấy rằng những vị sa môn á, hoặc là những cái vị tỳ kheo á, có cái sự tu tập không có tả nơi cái tâm tư của mình để cho mà nó bị nhiễm phiền não hoặc là nó bị nhiễm về cái vấn đề này vấn đề kia, chính cái điều đó mà nó sinh ra những sự sợ hãi. Còn nếu mà quý vị thấy rằng đó là cái sự tu tập mà mỗi vị nào cũng đều lo chuyên tâm hành đạo, lo chuyên tâm tu tập, thì những cái điều mà sợ hãi hoặc là những cái tai hại nó không có xảy đến. Ví dụ như quý vị thấy rằng như ở trong Pháp Cú Kinh hoặc là chúng ta gặp rải rác ở trong những cái bài kinh khác đó, thì có những vị tỳ kheo, ví dụ như đối với một cái vị trưởng lão Ra Thán, quý vị thấy rằng trưởng lão Ra Thán khi mà lớn tuổi rồi vào xuất gia thì cái vị này á ở gần cái người thầy của mình để mà học được, khi mà học biết rõ rồi thì cái vị này mới xin một cái đề mục để tu tập, xin một cái đề mục tu tập rồi tùy theo cái hạnh nguyện của mỗi vị. Quý vị ví dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp của trưởng lão Ú Ba Lý, trưởng lão Ú Ba Lý quý vị thấy không, đây là một cái trường hợp cũng rất là đặc biệt, có nghĩa là khi mà xuất gia rồi trưởng lão Ú Ba Lý đã học những cái phận sự của một cái vị tỳ kheo rồi, nhưng mà trưởng lão Ú Ba Lý đã xin Đức Phật mà cái đề mục đó, họ gì cái đề mục đó và đi vào ở trong rừng sâu để mà tu tập. Nhưng mà quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật không cho, Đức Phật không cho là tại sao quý vị? Tại vì trưởng lão Ú Ba Lý khi mà ở lại nơi này sẽ học thêm và biết được điều này điều kia, và cuối cùng sau này trưởng lão Ú Ba Lý sẽ duy trì và nhớ được cái tạng lực. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập nếu mà chúng ta có một cái chúng ta mà được ở gần những cái bậc trí, được ở gần những cái người hiền, thì dù cho chúng ta ở trong một cái lâu đài cao sang lộng lẫy, nhưng mà chúng ta biết tu tập, hoặc là chúng ta biết cái cách để mà chúng ta thọ dụng vân vân, thì cái điều đó đó quý vị, cái điều đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị đau khổ. Đối với cái đời sống tu tập đó, có nhiều người chúng ta nói gì nữa quý vị, người ta không dám ăn của đàn na tính thí, người ta sợ mắc nợ sau này sẽ mang lên đội sừng. Thì cái điều đó, những cái lời nói đó, nếu mà đây là một cái lời nói mà chân chất, một cái lời nói chân thật, thì mình còn có thể tìm hiểu được. Nhưng mà nếu mà ai mà nói ra những lời nói này với những cái, ví dụ như những cái tâm mà móc máy hoặc là những cái tâm mà như là nói xấu vân vân, thì nếu mà chúng tôi gặp những cái điều đó rất là nhiều, khi đó chúng tôi sẽ giải thích liền. Đối với đời sống tu tập là nói về cái chỗ ngủ hoặc là thức ăn hoặc là thực phẩm trị bệnh vân vân, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này khi mà người ta cúng dâng đến các vị tỳ kheo á, cái gì dù cho nó biến thể như thế nào nhưng mà nó cũng nằm ở trong là tứ vật dụng thôi, nó cũng nằm ở trong tứ vật dụng thôi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong đời sống này chúng ta thọ dụng cơm nước bánh trái hoặc là thuốc men hoặc là chỗ ở vân vân, thì nó cũng vẫn nằm ở trong tứ vật dụng thôi. Nhưng mà thọ dụng cái này nó có mang lên nội sừng không quý vị? Nó có mang lên nội sừng không? Nếu mà chúng ta ăn no rồi chúng ta đi ngủ, chúng ta ăn no rồi mà chúng ta đi chơi, thì cái điều này có thể ở trong những cái đời sống sau chúng ta sẽ mang lên đội sự. Còn nếu mà một người mà tu tập một cách chân chánh thì cái điều đó nó không có xảy ra gì, điều đó nó không xảy ra. Quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của những vị sa môn mà những cái gì mà nó phát sinh lên thì quý vị thấy rằng là có cái cách để mà chúng ta thọ dụng, có cái cách mà để mà chúng ta thọ dụng quý vị. Đối với các vị A-la-hán thì những cái gì mà nó phát sanh đến các ngài tiền, những cái đầu đó, các ngài là chủ nhân của những cái đầu đó. Có nghĩa là anh nói gì? Những bậc A-hán đã đoạn tận lậu hoặc rồi, các cái vị đó khi mà thọ dụng đồ của tính lý đem đến cúng đó, thì các ngài là bậc xứng đáng để mà thọ hưởng, cũng như là một cái vị mà chủ nhân rồi. Còn đối với những vị thánh mà từ Tu Đà Hoàn cho đến A-hàm thì những vị này giống như cái gì vậy? Giống như những người mà thừa tự, cũng như là thừa kế hoặc là thừa tự, như là những cái vị thánh mà từ Tu Đà Hoàn cho đến A-hàm, cũng như là cái người con của Đức Phật, hoặc là người con của vị A-hán, thành ra được quyền thừa hưởng hoặc là được quyền thừa tự. Còn đối với những vị tỳ kheo mà còn là phàm nhân, thì cái điều này nó quan trọng quý vị. Những vị này nếu mà biết quán tưởng trước khi thọ dụng, biết quán xét trước khi thọ dụng, để mà thọ dụng những cái vật đó, thì lúc đó nó không có gọi là phạm tội, hoặc là không có bị gọi là phạm giới. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta thọ dụng bằng tâm tham, muốn chất chứa tài sản, hoặc là muốn thâu góp để mà mình ở trong một cái ngôi đài, một cái lâu đài, hoặc là một cái tòa nhà cao sang mạnh mẽ, thì thọ dụng bằng những cái tâm tham đó, thì nó sẽ cho cái quả báo, cho cái quả báo khổ ở trong những cái đời sống sau. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng ta còn có một cách nữa quý vị. Ví dụ như có những vị khi mà người ta thọ dụng rồi, người ta có được cái sức khỏe đó để chi quý vị, để người ta đi dạy học chỗ này, hoặc là dạy thiền chỗ kia, hoặc là người ta làm những cái công đức có đến, có những cái lợi ích đến các vị Phật tử, hoặc là những cái chúng sanh ở xa hoặc là ở gần. Thì cái điều này ở trong chúng tôi, trước đây chúng tôi đã đọc một cái bài viết của Ngài Bao Âu, thì Ngài nói rằng là ở trong cái đời sống của người ta, lâu lâu người ta phải đi tẩy cái chất độc ở trong cái cơ thể của họ ra, hoặc là đối với loài người, đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Lâu lâu chúng ta phải đi uống thuốc sổ, và chúng ta sổ những cái chất độc ở trong người của chúng ta ra, bằng cách này, bằng cách kia. Thì cũng vậy, đối với các vị tỳ kheo, hoặc là đối với những vị hành giả, những vị mà tu tập, chúng ta mỗi ngày chúng ta cũng lấy những cái chất đó ra. Bằng cách nào quý vị? Bằng cái cách là chúng ta niệm về hơi thở, hoặc là bằng cái cách mà chúng ta niệm Phật, hoặc là bằng cái cách chúng ta tu tập về tâm từ, hoặc là bằng cái cách chúng ta tụng đọc về Phật ngôn, vân vân. Đây là những cái cách giống như là, ví dụ giống như là người đời người ta hóa giải những cái chất độc, những cái chất độc ở trong cơ thể. Thì đối với người tu cũng có cái cách hóa giải, mà chúng ta hóa giải từng ngày từng ngày. Có nghĩa là ngày nào chúng ta cũng tìm một cái thiện pháp nào đó để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta suy niệm, thì đó là cái sự hóa giải. Là chúng ta biết hóa giải những cái gì mà chúng ta đã thọ dụng ở trong ngày đó rồi. Thành ra những câu nói mà quý vị thấy rằng có những khi người ta không biết, thành ra người ta thốt lên những cái câu này, ví dụ như là thọ dụng của tính thí vân vân, nhiều quá rồi sẽ mang ông đội sự nghiệp vân vân. Rồi cái điều đó nó không phải người. Cái điều này chúng ta cần phải xem xét lại. Mà chúng ta xem xét lại thì chúng ta phải tìm đâu quý vị? Tìm vào, dựa vào kinh và lực, hoặc là chúng ta tìm, chúng ta thân cận với những bậc thiện tri thức. Cũng như cái câu đầu tiên chúng ta thấy rằng, chúng ta sẽ đặt câu hỏi vào tại sao mà có cái sự sợ hãi nó sinh ra, thân thiết với nhau mà sao có cái sự sợ hãi sinh ra. Ví dụ như chúng ta thân thiết như ai quý vị? Như cái chúng ta thân thiết đó, mà giống như vua trời Đế Thích đó, mà đi đến thân thiết với Đức Phật, lần hai thấy thánh nhân sống trong thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói gì nè? Cái sự thân thiết á, mà chúng ta biết tìm thân thiết đến bậc trí, là những vị mà hiền trí á, thì chúng ta được nhiều cái sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta thân thiết với những người ngu thì nó sẽ sao vậy? Làm cho mình chẳng những sợ hãi mà còn có nhiều cái sự lo buồn. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu, như thường sống kẻ thù, vua sai đời người kiến như chung sống bà con. Quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh Đức Phật đã nói lên những cái tầm quan trọng cho chúng ta. Khi mà chúng ta sống gần người trí á, thì như là sống với ai vậy? Sống với bà con. Bà con ở đây á, thì thường thường nó quý vị thấy rằng như đối với người cha, người mẹ, anh, chị em trong nhà vân vân, hoặc là bà con, quý nhục vân vân, thì chúng ta được cái sự an vui. Cũng vậy, khi mà chúng ta sống gần với người trí là chúng ta được cái sự an vui đó. Còn nếu mà chúng ta mà sống mà thân thiết hoặc là gần gũi với những người ngu quá thì trước sau thì chúng ta cũng bị những cái sự đau buồn mà về cái chuyện này về cái chuyện kia. Thành ra ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng là ở trong cái vế đầu là khi mà Đức Phật nói cái sự sợ hãi nó sinh ra từ cái sự thân thiết, như bụi bặm sinh ra từ nhà ở, có nghĩa là khi mà chúng ta qua lại mà chúng ta không qua lại bằng thiện pháp, mà hoặc là chúng ta gần gũi mà chúng ta không có gần gũi người trí vân vân, thì những cái bụi bặm hoặc là những cái sự sợ hãi, những cái sự phiền não nó sẽ xảy ra. Thì đây là một cái kết nối theo bản thể, có nghĩa là cái sự thật nó là như vậy, cái bản chất nó là như vậy. Khi mà chúng ta thân thiết quá, như hồi nãy giờ chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe, khi mà chúng ta thân thiết quá thì nó sẽ đem đến cái sự sợ hãi hoặc là u buồn cho tất cả chúng ta. Hình như là chúng tôi thấy rằng cái điều này đa phần là khi nào mà những người nào mà khi mà người ta có tuổi rồi, có nghĩa là người ta sống ở đời có nhiều cái kinh nghiệm rồi, thì người ta mới thấy được những cái điều này. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự chung đụng mà nó sẽ đem đến cái sự lo sợ, sự u buồn. Quý vị thấy rằng là cái loài voi không? Cái loài voi mà nó cũng có những cái sự u buồn nó nữa vậy. Nên nó có cái con voi già đó tự mình mà đi tìm vào rừng sâu để mà ở. Thì ở trong cái trường hợp đó có nghĩa là tại sao vậy? Khi mà con voi đó nó già rồi, nó đi ở trong đàn có những voi con, voi cháu, voi chích vân vân, hãy mà con voi này nó muốn uống nước á thì bị những cái con voi con còn nhỏ nó quậy nước đục lên, hoặc là muốn ăn cái cây đó thì những cái con voi cháu á nó đã phá những cái cây đó ngã gãy vân vân. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái sự chung đụng đó nó rất làm cho con voi già này đã buồn và đã tự tìm đến một cái rừng sâu để mà ở lánh ở trong đó một mình. Thành ra quý vị thấy rằng đối với loài voi mà nó còn biết là những cái sự buồn này nữa, thì huống hồ khi mà chúng ta sống ở một cái cuộc đời đó mà nó trải qua một thời gian dài, chắc chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận thức và thấy cái rõ cái điều này nhiều hơn. Và thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái câu nói đầu tiên á, ở trong cái câu Phật ngôn đầu tiên mà Đức Phật nói rằng là khi mà chúng ta bị cái sự sợ hãi là do chúng ta có nhiều cái sự thân thiết quá, thành ra chúng ta sẽ có những cái sự u buồn đó. Rồi đây là cái câu nói nó thuộc về cái bản thể, có nghĩa là cái bản chất là cái sự việc khi mà chúng ta chinh đụng, chúng ta gần nhau quá là chúng ta sẽ bị nhiều cái phiền phức, nhiều cái sự buồn. Đó là nói về cái bản chất, nói về cái bản thể. Còn cái câu mà Đức Phật đó, Ngài nói hãy xây dựng những cái chú xứ hoặc là những cái nhà ở. Cái câu cái vế thứ hai thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là nên cho xây dựng những cái chú xá này mà tỉnh những cái bậc nghe nhiều học rộng. Thì ở trong cái phần này Tôn giả Nagarjuna đã giải thích rằng khi mà Đức Phật nói lên cái câu này là nó có hai cái lợi ích quý vị, hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất của một người mà khi mà xây dựng những cái chú xá hoặc là những cái nơi ở xinh đẹp rồi, thỉnh những cái bậc nghe nhiều học rộng vân vân, nói chung là tỉnh bậc trí về mà ngủ tại nơi đó, thì nó sẽ trước nhất đó, cái lợi ích trước tiên đó, là người đó sẽ có cơ hội thoát khỏi già bệnh chết, người đó có cái cơ hội. Ví dụ như quý vị thấy là ở trong cái trường hợp này có nghĩa là không, có nghĩa là nếu mà những người nào có niềm tin, có tài sản, họ xây dựng những cái chú xứ mà nó sạch sẽ, nó đẹp vân vân, rồi thỉnh những cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc là những cái bậc trí vân vân đến mà ở cái nơi đó, đến mà ở cái nơi đó, thì những người đó do cái phước này mà cái người này ở trong tương lai một lúc nào đó sẽ có cái cơ hội chấm dứt được cái sự bệnh, cái sự già, cái sự chết vân vân. Vì đây là cái do đâu mà Đức Phật kêu cái gì, do cái sự lợi ích, do cái sự mà cái quả báo của cái sự cúng dường, quả báo của cái sự tạo phước đó như vậy, nên Đức Phật đã nói lên cái câu này. Rồi cái điều thứ hai nữa, cái lợi thứ hai nữa là quý vị, có nghĩa là quý vị thấy rằng là có những khi những vị tỳ kheo nhỏ hạ mà đi tìm những vị trưởng lão lớn hạ, hoặc là có thể rằng là chúng ta muốn đi tìm những cái bậc trí, thì chúng ta nếu mà ai cũng ở trong rừng hết, nếu mà ai cũng ở trong rừng hết thì chúng ta biết tìm ở đâu. Thành ra nó phải có một cái trú xá, nó còn phải có một cái trụ xứ để cho những vị trưởng lão này ở. Để gì? Để thiện nam tín nữ người ta còn có cái sự tạo phước, còn có cái sự nghe pháp vân vân. Ví dụ như quý vị thấy không, những vị tỳ kheo khi mà sắp sửa đến 3 tháng mùa mưa, thì những vị đó khi mà đi đến chú xứ nào, những người cư sĩ ở chú xứ đó sẽ thỉnh những cái vị này ở lại đây. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi rằng ở lại đây những chi, các người cư sĩ người ta mới nói rằng là quý vị thấy rằng cái điều mà lợi ích thứ hai đó là khi mà có chú xứ rồi thì chư tăng hoặc là các bậc thiện trí thức hoặc là các vị tỳ kheo vân vân dễ đến nơi đó để ở, để chỉ vị để hoằng pháp. Ngày hôm nay chúng ta gọi là hoằng pháp, nhưng mà ở trong thời trước đó, thì quý vị thấy rằng ở nơi đó để có cái chỗ tu tập, có cái chỗ hướng dẫn cho những người nam, người nữ có niềm tin để mà tu tập. Cũng như quý vị thấy gần tới 3 tháng mùa mưa, khi mà những người dân trong làng thấy các vị tỳ kheo đi đến đó, thỉnh các ngài ở lại nơi đó, ở lại nơi đó để chỉ vì để cái những người cư sĩ ở trong làng đó có dịp đến để mà thọ trì tăng quy ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, rồi tìm đề mục để tu tập hoặc là hành thiền với các vị đó vân vân. Thì quý vị thấy là nếu mà không có một cái chú xứ thì chúng ta ở đâu, rồi có khi là chúng ta cần thì chúng ta biết kiếm ở đâu. Thành ra quý vị thấy rằng do nó có những cái lợi ích như vậy, do nó có những cái lợi ích như vậy nên Đức Phật đã kêu những vị thiện nam tín nữ hãy xây dựng những chú xá đẹp để thỉnh những cái bậc mà có trí người ở đó, để mà chúng ta còn có cơ hội đến mà để mà học hỏi vân vân. Thành ra ở viện thấy rằng có nhiều lúc đó chúng tôi thấy chùa, khi mà xây chùa có những người Phật tử hoặc là có những người người ta không hiểu biết, người ta nói rằng là người ta cứ thắc mắc là người ta cứ nói rằng là tại sao mà tu mà không lo tu mà cứ lo xây chùa nó nhiều này kia vân vân. Thì cái điều này mới đầu vô mình nhìn thấy rằng mình nghĩ như là cái quan điểm của mình nó đúng, nhưng mà thật sự ra mỗi người có một cái cách tu, có nghĩa là quý vị thấy rằng cái nghiệp lực của tất cả chúng ta không ai giống ai. Có người thì nghe pháp hành thiền không được, có người hành thiền được mà nghe pháp không được, có người chịu hành thiền mà không dám bước hết. Ở đây thì chúng tôi muốn nói cái khía cạnh này, có nghĩa là sáng nghiệp, có nghĩa là nghiệp lực của tất cả chúng ta, mỗi người nó đều khác nhau hết. Thành ra đó, ai người ta muốn làm người ta làm, miễn sao mà người ta đem xây chùa nó tốt, À, chỉ mà người ta đem ta mở casino thì nó gọi là xấu. À, thành ra chúng ta có nhiều khi mình nghe những cái người đó người ta chắc như vậy, mình đừng, thứ nhất là mình đừng bao giờ nói vô. Và thứ hai nữa là cái gì vậy? Thứ hai là mình đừng bao giờ bắt chước những cái tư tưởng đó. À, hãy mà chùa mà nhiều á thì nó tốt hơn. Chứ đâu có thì nào mà nhà tù nhiều á thì chúng ta mới sợ. À, hoặc là những cái casino á nó nhiều á thì chúng ta mới sợ. Còn nếu mà đối với chùa mà nó càng nhiều quá, quý vị thấy không? Ví dụ như nhiều khi lỡ mà mình có tu thì mình cũng có chùa mình ở. À, mình cũng có cái chủ xứ này chủ xứ kia mình ở, vân vân. Còn nếu mà không hay á, chỗ ông mà mình ở, hoặc là sau này con cháu nó xa gần, hoặc là đủ cái người á, người ta muốn tu là chỗ ông ở. Mà hơn nữa cái chùa, cái chùa thì nào mà cái nhà thiên. Còn nếu mà đối với cái chùa thì nó sẽ tốt gì, nó sẽ tốt gì, không có một cái gì mà ví dụ như chúng ta so ra, chúng ta thấy không? Chúng ta đi đến những cái nước như là Thái Lan, Thích Lan, hoặc là Miếng Điện, hầu như ở đâu cũng là chùa, ở đâu cũng có ngôi chùa. Chúng ta nhìn những cái nước nước đó chúng ta thấy đẹp, nó rất là đẹp quý vị. Thành ra nếu mà ở trong Việt Nam của chúng ta mà ở đâu cũng có những cái chùa Phật giáo Nguyên Thủy, những ngôi chùa Theravada, thì chúng ta mình nhìn tới cái chỗ đó là mình thấy là mình muốn đi đó, hoặc là mình nói chung là cái tâm thiện của mình nó sẽ tăng khởi gì. Thành ra ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng là những cái thuốc gì mà chúng ta cần tạo được mà chúng ta cứ tạo. Còn ngoài ra đó thì mỗi người có một cái nghiệp lực nó khác nhau, rồi mỗi người có một cái sự tinh tấn tu tập là nó khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà chúng ta nhìn những cái đó thì chúng ta phải biết là chúng ta, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời này có người tại sao người ta thích ăn chơi, có người thì người ta thích tu tập, có người thích bố thí, có người thì không thích bố thí, vân vân. Thì mình nhìn những cái điều này là mình biết là do đâu thì do cái nghiệp lực mỗi chúng ta khác nhau. Rồi khi mà chúng ta thấy vậy đó thì chúng ta phải nhìn ra cái nào thuộc về nhân, cái nào thuộc về quả. Những người mà người ta ít có cái sự tu tập là do ở trong quá khứ người ta ít tạo những cái nhân này, thành ra bây giờ nó không có cái kết quả đó. Còn những người mà ở trong thời nay mà ở đó là người ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia, thì những người này ở trong quá khứ là cũng đã từng làm như vậy, nó đã quen tay rồi, thành ra bây giờ rất là thuần thục ở trong thiện pháp. Rồi cái người này do cái sự thuần thục đó mà đang tạo những cái nhân mới để ở trong tương lai họ được hưởng những cái sự an vui. Thì cái điều này là cái điều quan trọng để mà chúng ta cần có sự học hỏi. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái câu thứ hai đó thì Đức Phật đó, là do Ngài thấy được cái sự lợi ích của một người mà khi mà xây dựng cái chỗ ở trú xứ của mình để cúng dường, để tỉnh những cái bậc thiện trí đó, thì là do đâu mà Đức Phật đã kêu những người này như vậy? Do cái sự lợi ích, cái sự an vui, cái sự mà chấm dứt được sanh già bệnh chết đúng không? Nên Đức Phật đã chỉ cho những người này làm phước. Thành ra ở trong hai cái câu nói của Đức Phật tuy rằng chúng ta thấy rằng nó khác nhau, nó cách xa, nhưng mà một câu vì lợi ích, một câu vì cái bản thể tự thật nó là như vậy. Khi mà chúng ta chung đụng nhiều quá đối với những người mà không có sự hiểu biết, hoặc là những người còn đầy dễ phiền não, thì cái sự sợ hãi, cái sự lo âu nó sẽ thanh liệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng không, chúng ta có những lúc có quý vị không, khi mà chúng tôi đi qua Thái Lan hoặc là qua Lào đi, mình có đem theo ví dụ như là ở trong cái túi vàng của mình có một cái máy chụp hình hay là một cái điện thoại cũng không, thì mình đi đến những cái chỗ đó mình không có sợ mất. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình đi ra ở trong cái trú xứ này đi, mình chỉ cần ra bến xe đồ này kia thôi, mình rất là sợ bị mất những cái đồ đó, đúng không? Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ân cận mà ở gần với những người mà không có giới hoặc là những người mà không có cái sự hiểu biết của mình, thì sợ hãi nó luôn luôn nó sanh ra. Vậy thì tóm tắt lại, chúng tôi muốn nói về cái đề tài này thì một câu Phật ngôn Đức Phật nói về cái bản thể, cái bản chất khi mà chung đụng gì đó thì nó sẽ sanh ra cái sự sợ hãi. Còn ở trong cái câu thứ hai vì cái lợi ích nên Đức Phật đã kêu các vị thiện nam tín nữ xây dựng chú xá chỗ ở vân vân xinh đẹp để thỉnh những bậc thiện trí, thì là do cái lợi ích, là do có những cái lợi ích nên Đức Phật đã kêu, đã nói lên cái câu đó cho những vị nào mà có niềm tin muốn làm, muốn tạo thì nên Đức Phật đã nói ra. Đây là những cái ý trong thời gian qua chúng tôi đã trình bày nhằm để giải thích về cái bài học hôm nay. Đến đây thì cũng vừa phải lẽ qua thời gian và đã nhìn thấy chư tăng ngày hôm nay các ngài đã có mặt đầy đủ thân dung. Do vậy chúng tôi xin được giúp lời để cho chư tăng thảo luận với cái hoàn quyết nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và chia đều núi thô tu nữ cũng đặc biệt thì nam tín nữ. Mong quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cũng xin nội ứng nước bước này đến tất cả các vị chư thiên người trong nguồn muôn kiều thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời để thích và chư thiên xứ đại thiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chỗ nguồn của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được nước bước này để phát sanh an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia nước bước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi và nghĩ rõ ảnh đồng điều nhau cả hải. Nam mô Bụt Tha Giá. Còn mà xin lĩnh sự tỏ nhất nặng trở lại.
Quý vị tổ trưởng chương trình xuất bản môn là hôm nay quý vị có thể nghe được chương trình và chúng tôi có thể tham dự trình bày môn của khoa học với lớp phụ trách của chương trình hôm nay, bởi vì thực ra đây là một đề tài mà có rất nhiều điểm liên hệ đến những sinh hoạt của người tổ trưởng trong cuộc sống ngày hôm nay. Bây giờ thì mở đầu cho buổi thảo luận, xin được kính chỉnh sự tỏ pháp tân tổ tân quan hệ ý tôi biết là tổ tân có nghe được không? Nếu thì tổ tân nghe được thì xin thưa tổ quan hệ trả lời cho con thưa đồng chí. Dạ cảm ơn thưa tổ tân. Thưa tổ tân, chúng ta hay nói rằng mình là phước với tâm hợp trí thì có phước dụng tâm ly chi, và cũng có người đó họ suy nghĩ như vậy là nếu mình cúng dường được chùa một cái gì tốt quá thì cái gì như là chưa ăn bút cai họ nhận sẽ trong lòng tham có rất nó tốt. Bây giờ cúng vật thường thôi để các vị không trong lòng tham là như vậy các vị có thể tu tập được, thì cái suy nghĩ đó có được gọi là tâm học trí hay không? Xin hãy ý kiến của trường học được.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Nhà quý vị có nghe rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tịnh Viên, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tịnh, cùng chư tôn đức đang hiện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ở trong cái vấn đề mà chúng ta tạo phước cúng dường này, thì được biết đó, trong luận tạng gọi là nếu như một người mà tạo phước với cái tâm hợp trí đó, cái đó là cái yếu tố của tâm, thì nếu như bằng cái tâm hợp trí mà vô trợ nữa thì có lẽ là cái phước nó cũng thắng cái quả của cái chuyện thiện nghiệp rất là thù thắng. Nhưng mà nếu như mà không có cái tương, không có trí hoặc là hỗ trợ ra thì có lẽ là cái quả nó không có thù thắng, tức là quả nó không có lớn. Thì bây giờ nếu như một người mà chúng ta nói là cái việc mà cúng dường trong kinh tụng mà thường thường chư tăng có nói đến những cái vật mà khí đó, thì chúng ta thấy rằng khí những vật cao quý thì hàm được cao quý, khí những vật sang trọng thì hàm đi đến những chỗ sang trọng. Thường đó là chúng ta cứ trong cái thế thường đó, quý vị thấy rằng cái người mà họ không phải là những người Phật tử đó, thì đồ gì mà họ nhà họ hư cũ họ xài hết rồi thì họ đem vô chùa cúng. Chúng tôi thấy có một số người trong cái tâm cái ý niệm dân gian thường thường thì với một người không phải là những người Phật tử thường đó, thì thí dụ như họ bán rau cải ở ngoài chợ mà họ bán không hết, họ chở vô chùa họ cho. Rồi cái đồ gì bàn ghế nhà tủ gì đó đồ của họ cũ họ thảm hết họ cho, cũng có họ cúng chùa cũng có. Rồi cái đồ gì mà họ xài cũ rồi cái họ đem vô họ cho nó để nhà. Thay vì cái đồ đó thì chúng ta thấy là nó cũng có một số giá trị, cũng có giá trị, tuy nó cũ nó cũng có giá trị của nó, giá trị của cái đồ cũ chứ không phải là không có. Nhưng mà mình có một số người thì đa phần những người mà họ không hiểu đạo thì họ cứ nghĩ rằng mình sang hết mình đem đi cho là chuyện bình thường. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà mình cho cái vật mà quý vị có họ quý vị cho chúng tôi hỏi lại là quý vị có nghe rõ không ạ? Hôm nay như là cái đường truyền nó bị chập chọn sao đó. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì họ đem cho họ cho thì cái chuyện đó họ cho thì quý sư cũng nhận thôi chứ làm sao không nhận. Họ có lòng, họ có tâm họ cho thì quý sư cũng nhận thôi. Nhưng mà mình cho những cái vật mà nó không có cao quý. Khác với một cái người mà hiểu đạo, đặc biệt là ví dụ như Phật giáo Nam Tông của chúng ta nói riêng, hay là các vị Phật tử của người Thái Lan, thì thường là khi mà cái gì mà tốt nhất, mới nhất thì họ đem vô họ cúng cho các vị chư tăng. Họ đem vô họ cúng vị chư tăng. Bởi vì trong kinh á, chúng ta biết rằng là cho những cái vật gì cao quý thì được cái vật cao quý. Mình nói trong cái luật nhân quả đi, bây giờ mình cho ai cái vật cao quý thì có lẽ là cái nhân, do cái nhân mà cho vật cao quý thì sẽ được cái quả cao quý. Cũng như là Đức Phật ngài nói rằng thí cái vật quý trọng thì hàng đi đến chỗ quý trọng. Bởi vì sống trong đời đó thì chúng ta thấy có những người đó thì họ giàu nhưng mà họ không sang, họ giàu nhưng mà họ không sang, họ rất là cần cù, họ rất là lam lũ họ mới có được. Nhìn vô cái tướng của họ thì ít có ai nhận biết rằng họ là giàu. Nhưng mà quả thật thì cái người đã giàu thì họ vẫn khổ cực, họ vẫn cũng phải cực khổ họ mới có được những điều đó. Thì hoặc là trong cái cách sống của họ thì cũng chưa hẳn là một phải là cái người sang. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, nếu như một người do sự nỗ lực lao động cực lực mà họ có được cái tài sản thì phải nói là do họ có cần cù, họ có cần kiệm để họ có được, họ siêng năng họ lao động mới có được. Nhưng mà cũng phải nói là có một số người đó cũng phải là do cái phước nữa. Do cái phước, khi mà có cái phước thì có lẽ là mình làm cái gì nó cũng thành tựu cái đó, làm cái gì cũng được thành công cái đó. Rồi ở trong đời sống mình nó đầy đủ phương diện vật chất mà họ có cái sự sang trọng, có cái sự sang trọng. Thì ở đây nếu mà mình cho cái vật cũ thì cũng có cái phước chứ không phải là không. Nhưng mà mình cho cái vật cao quý, vật gì mới, ví dụ như chư tăng, người Phật tử Thái Lan, họ có cái gì mới thì họ cũng cúng dường. Đặc biệt là người Phật tử Việt Nam mình, nếu là Phật tử mà đã là Phật tử thường thành thì họ nghĩ là cái gì mà mới. Như trái cây, ở trong chú giải cũng có nói là mình cúng trái cây đầu mùa thì mình sẽ được cái hạ quả, cái quả của đầu mùa, cái gì mới mốt mà trổ quả ra thì cái gì mới nhất, cái gì mà đầu tiên nhất là mình được có tài rồi, có mình tài rồi. Rồi mình cúng dường cái vật cao quý thì mình sẽ được cái vật cao quý. Cũng như trong kinh là cho ăn á, thì là cho sức lực, cho mặt á, là cho sắc đẹp, cho mặt là cho sắc đẹp, cho cái phương tiện để người ta sử dụng á, thì phải nói là cho cái sự an vui cho người khác, cho đèn là cho mắt, vân vân. Thì cái điều đó Đức Phật nhìn nhận như vậy. Thì nếu như mà mình cho cái nghĩ là cái vật, cái vật mà mình cho cúng dường lên cho tăng chúng, chúng tôi nghĩ rằng là mình cúng dường cái vật cao quý, cúng dường cái vật cao quý thì mình sẽ được cái quả cao quý. Còn cái việc mà một vị tu hành sử dụng cái việc đó là sao, thì xin thưa quý vị rằng cái đắm nhiễm cái tham chấp đó thì không phải là cái đồ cũ mà người ta không tham chấp, cái đồ mới mới tham chấp, không phải. Khi mà cái tâm tham chấp rồi thì cũ mới cũng tham chấp, hay chúng tôi nghĩ là như vậy. Khi mà tâm tham chấp rồi đó thì cũ mới cũng tham chấp, cái đồ có giá trị nhiều cũng tham chấp, mà cái đồ không có giá trị nhiều cũng tham chấp. Cho nên cái tham chấp này là cái thái độ của cái người thọ dụng. Chúng tôi nghĩ là cái đồ thọ, cái người thọ dụng. Khi mà mình cúng dường cái vật cao quý là mình, bởi vì người Phật tử là một người tu, một người Phật tử nói riêng hay là người tu hành nói chung á, thì cái vị mà xuất gia cũng thực hành cái hạnh bố thí, cũng thực hành bố thí, thì mình nghĩ là cái gì mà tốt nhất mình cúng dường, cái gì mà mới nhất mình cúng dường, thì sau này mình được cái quả là mình sẽ được cái nếu như mình còn luân hồi, còn tái sanh lại làm người trời thì mình sẽ hưởng được cái quả cao quý, cái quả cao quý. Còn cái việc mà thọ dụng của một cái người, của một cái vị chư tăng, cái tham chấp này đó, không phải là mình cho cái vật bố, mình cúng dường cái vật hư cũ mà chư tăng không có tham chấp, không phải. Cái tham chấp hay không là cái chuyện đó, cái chuyện của mỗi cái người thọ dụng. Còn cái chuyện mà mình bố thí mà hợp trí đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình bố thí mà hợp trí thì mình phải nghĩ cái nhân quả của nó, mình hiểu đúng cái nhân quả. Bởi vì nếu như mà mình suy nghĩ là mình khởi cái tâm thiện lên, mình cúng dường hay là mình bố thí cái vật mà quý trọng, cái vật cao quý, thì chắc chắn mình sẽ được cao quý. Thì những cái điều đó là cái tâm đó là hợp trí, hợp trí. Hoặc là mình nghĩ là mình cúng dường đến những vật có giới đức, những vị mà tu hành, những vị mà tu hành thì những vị mà tu hành á, thì cái gì mà đạo cao đức trọng chừng nào thì phước bạn chừng này, phước bạn chừng này. Nếu mình nói cái yếu tố là do cái người thọ dụng nữa đó, thì cái người mà cái yếu tố là cái người mà thọ dụng, cái đối tượng mà thọ dụng á, thì mình cúng dường cho cái vị mà có đạo cao đức trọng thì càng có phước. Mình cúng dường cho cái vị mà đạo cao đức trọng ít á, thì có phước ít một chút, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái yếu tố mà mình, cái tâm mình khởi lên cái trí để mà mình cúng dường, chúng tôi nghĩ rằng là mình nghĩ mình cúng dường đến những bậc có sự tu hành, có giới đức, có đạo cao đức trọng, rồi cái vật lý của mình cho trong sạch tốt đẹp, rồi cái tâm lý của mình phải tin ở nơi cái thiện nghiệp phước báo, đặc biệt là cúng dường lên tâm chúng, cúng dường lên tâm chúng. Còn mình cho cái vật cúng dường đến cái vật mà hư cũ thì mình sẽ bị cái mình sau này trổ quả ra đó, thì mình sẽ có đồ người ta xài nó mất đời rồi mình mới xài, hay hoặc là đồ cũ mình xài lại của người ta, xài lại của người ta, đồ người ta đã xài rồi mình xài lại của người ta. Ngược lại, nếu như một người mà cúng dường với cái vật bố thí đó, mà cúng dường bằng cái sự cao quý, thì chúng tôi nghĩ là đó là cái sự cao quý. thì một điều đó là chúng tôi xin thưa đó là cái việc mà mình cúng dường, mình thực hiện cái bố thí, bởi vì một người Phật tử nói đi, mình bố thí là mình cái việc bố thí, cúng dường là cái việc cúng dường, mà mình cúng dường không phải là mình vô trí, không phải là mình không tin vào cái phước báo, cũng không phải thấy ta làm mình làm, mà mình phải hiểu được cái giá trị lợi ích của cái việc mà mình cúng dường bố thí đó, rồi đối tượng mà mình cúng dường, rồi sự thọ nhận của tăng chúng. Như là trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng, nếu có hai, nếu mà cái người nhận thí thanh tịnh và cái người mà cúng thí đó cũng thanh tịnh, thì cái phước báo nó thù tặng, phước báo thù tặng, thì cái tâm mình mà mình đã có tin rồi thì mình cúng, mình có niềm tin, có trí tuệ, mình thấy rõ những điều đó trong cái trước khi mà mình làm, mình cũng có cái tâm tư hướng đến cái tin ở nơi cái thiện nghiệp, và mình chuẩn bị trong cái thiện phát ý trong cái việc trước khi mình làm, rồi trong khi mình đang làm thì mình cũng phải khởi cái tâm thiện để mà mình tránh đi những cái tâm bất thiện xấu khởi lên. Sau khi mà mình làm thì cái tâm cũng đã giữ một cái niềm quan hệ, không phải vì cái lý do gì mà mình hối tiếc. Thì chúng tôi nghĩ rằng cả cái điều đó là cái điều mà mình cúng dường bằng cái sự hợp trí, chứ không phải là mình cho cái đầu hư cũ rồi là cái vị, cái người mà họ dựng cái vị tu hành đó họ không có ái chấp đâu. Dạ, cái ái chấp hay không là do cái người họ dựng, và cái việc thí của mình là mình thí để cầu cái phước. Cái phước ở đây chúng tôi muốn nói tức là cả cái phước hữu lậu lẫn cái phước vô lậu, mà mình thí mình cúng dường để xả cái tâm phiền não ở nội tâm, hay hoặc là mình còn tái sanh thì mình sanh ở cõi nhân loại chiêu thiên gì đó, để mà mình hưởng cái phước đó, thì mình làm những cái điều đó là điều mà thương, khi mà mình thực hiện đó là cái phát phước mà thương linh với trí, có trí sanh theo, thì cái phước nó, cái quả của cái thiện nghiệp nó thù thắng. Còn ngược lại, nếu như mình cho đầu hư cũ thì có lẽ là mình cũng bị cái, mình cũng nhận được cái quả là mình bị cái sau này trổ quả ra này, thì mình chỉ nhận cái đồ gì mà người ta xài rồi mình mới xài, hoặc là đồ cũ rồi mình mới xài, hoặc là người ta xài lâu rồi mình mới xài, thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái phước của mình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu như thực hiện bằng cái cách có trí, là không phải là chúng ta cúng dường cái đầu hư cũ để người khác đừng có tham chấp, không phải, mà là mình phải hiểu được cái giá trị của cái phước báo mà mình làm, hay hoặc là mình phải hiểu được cái sự lợi ích mà mình làm, cái phước báo mà làm như vậy thì có lẽ là phước báo nó thù thắng hơn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài chỉ để chia sẻ ở đây. Nếu điều gì chưa rõ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cúng dường, mà hoan hỷ
thì thí chủ có phước gì? Nhưng một cái điều nữa, khi chúng ta không quan nghĩ được là vì vậy còn có phiền não lớn lắm. Ví dụ như anh nói ơn mà chúng ta không bị thì cái gì đó không có phước gì đâu. Chúng ta tu tập là đặt trong tâm xã, nghĩa là quy định diễn viên, nhưng mà đó là cái sự thanh lệnh của chúng ta khi mình nhận được phẩm cúng dường. Thì theo sự tình tự nhiên thì cái chiếc người mình nhận được phẩm nào như thế nào có phước, mà tâm xã như thế nào có phước, thì ta nghĩ kiến của chúng ta tự nhiên.
Nam mô Bụt Thầy nhá, Nam mô Tam Ma nhá, Nam mô Sang Khai nhá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Như Hồng, cảm ơn Bình Hiền. Con thành kính đến lễ với Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến Thượng Tọa Thích Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, để Đức Phật đến Đức Thánh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật thì có thể nói rằng để mà tạo cái phước báo mang lại nhiều cái phước báo, tạo phước lành mà mang lại nhiều cái phước báo ở đó, nó đòi hỏi yếu tố rất là nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng là vấn đề mà chúng ta thấy là ví dụ như là cái vật thí hay là cái người cái yếu tố của thọ thí hay hoặc yếu tố mà chúng ta thấy nhiều khi. Và đối với chư tăng thì khi mà dùng vật thực á, Đức Phật thì dạy chư tăng phải quán tưởng, bởi vì quán tưởng để mà ly tham. Đây là một việc mà chúng ta cần phải biết là không có bị dính mắc trong cái món ăn, không có bị món ăn này ngon thì mình ăn nhiều, món ăn kia dở thì mình không ăn, hoặc là mình ăn ít vân vân. Thì cái đó chính là một cái dính mắc thì chúng ta miễn bàn. Cái điều đó chính là vị này bị tham ái chi phối. Nhưng ngược lại, nó lại là tùy thuận về cái sức khỏe nữa. Cái thứ hai là tùy thuận về cái sức khỏe. Có nhiều khi không phải là một món ngon cao lương mỹ vị mà chưa tăng lại dùng được. Nhiều khi cao lương bị gì rất là ngon nhưng chưa chắc chưa tăng dùng được. Bởi vì sao? Nó theo cái cơ địa của mọi người. Nhiều khi ăn cái món nó vào cảm thấy nó sao đâu. Thì cái mà đạt được cái tâm xả hay là không được cái tâm xả ở đây đòi hỏi vị ấy trước nhất là vị ấy không có dính mắc trong cái món ăn, mà tùy theo cái chúng tôi vừa nói, tức là tùy theo cái cơ địa của người đó. Chứ nhiều khi chúng ta thấy chư tăng ăn nhiều cái mình quan hỷ, rồi chư tăng dùng ít mình cảm thấy mình nghĩ là mình không có phước, cho nên không được chư tăng thọ dụng cái vật thực rất nhiều. Thế đây quý vị cũng đừng có có một cái quan niệm như vậy, nó là sai. Bởi vì sao? Bất cứ nếu mà vị tỳ kheo nào hiểu pháp hiểu được thì biết à, trước khi ăn phải quán tưởng như thế nào. Thứ nhất là vật thực, khi mình nhìn thấy vật thực thì nó là nguyên chất, đó là một trường hợp phải quán tưởng đầu tiên là như thế. Đang khi ăn, trước khi ăn, trước nhất là cái yếu tố nguyên chất của vật thực, và cái thứ hai nữa là vì thì theo đó phải quán cái nhầm lớn. Khi mình ăn vào thì tất cả những vật thực này nó đều là ra về cái chẳng hạn như là vẫn là ra những cái sự quấy nhơ khi mà hệ thống bài tiết nó đã, khi mà chúng ta ăn đưa vào người thì tất cả chỉ là hôi thối thôi chứ không là cái gì. Suy nghĩ như vậy để liên tham, và đáng khi ăn phải quán tưởng mình thọ thực đây để duy trì mạng sống, mình thọ thực đây để kéo dài cái mạng sống để tu tập, chứ không phải thọ thực mà để mà hưởng thụ, hay thọ thực để mà mình cường tráng, mình trau dồi cái sắc thân này để mà mình sống. Và sau khi ăn vẽ cái quán tưởng khi mà là vật thực mình đã ăn xong, thì bốn cái cách quán tưởng như vậy. Thì nếu như vị tỳ kheo ăn mà có cách quán tưởng như vậy thì dẫu ít ăn nhiều gì thì thí chủ cúng dường vẫn có phước. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là chưa tăng ăn ít gì thì mình không có phước, và chưa tăng ăn nhiều thì mình rất là có phước. Nhưng cái đó cũng là một cái biên kiến mà nó không đúng. cái thứ hai nữa, chúng ta biết nhiều khi là ví dụ như là có những vị trưởng lão chỉ ăn cái củ khoai, chỉ ăn một ít rau luộc khi mà dùng cơm, thì vị ấy cảm thấy rằng khi vị ấy ăn cái vật thực này là cái hệ thống tiêu hóa của vị ấy nó cảm thấy nó thích hợp chứ không có nặng nề. Ví dụ như là ăn mà thì vị ấy ăn với có thể là ăn với một chẳng hạn như chúng tôi nói là chẳng hạn như là rau luộc chỉ được ăn với nước chấm, chẳng hạn như là nước cá kho hay hoặc là nước tương nước gì đó, thì nó rất là đơn giản, nhưng vị ấy cho rằng như vậy thì ăn nhẹ nhàng như vậy vị ấy thích. Còn cái một mặt khác, nhiều khi chưa Phật tử cúng dường cô ra đầy đủ trên, nào là thịt cá, nào là nem, nào là chả, nào tức là thượng vị hạ vị gì tất cả đều có hết, hay là những món ăn, những cái đồ ngọt hết sức là tốt, hết sức là đắt tiền. Như điều nhiều khi thấy cái vị ấy không ăn cái buồn, nghĩa là như vậy có lẽ là chắc các sư chê hay là các sư không ăn những cái món ăn như vậy, thì nó là ví dụ chẳng hạn như đây là bởi vì các sư bên Nam Tông người thường cúng dường. Quý vị biết những ngày qua lâu lâu đi có những chỗ ví dụ nó rất luộc, có những chỗ nó dọn ít cứ như là món ăn chẳng hạn như là mắm ruốc, chúng tôi ví dụ như vậy, thì nó rất là nhẹ nhàng, rất đơn giản. Như được khi ăn khi tăng ăn cảm thấy là nó thích hợp với cái món ăn. Ở đây chúng tôi có cái sự thích hợp, cái món ăn có nghĩa là vị ăn cảm thấy nó dễ ăn và nó hợp với cái vị giác của mình. Còn đằng kia là những món ăn hết sức là đầy đủ, chẳng hạn như trong lương mỹ vị, hay là những cái món ăn hết sức là đặc biệt vân vân, nhưng lại là không ăn. Thì nếu mà là một vị chủ ta làm phước vị thì thấy ủa cho như là tại sao mà đặc biệt cái sương ăn như vậy thì nó như thế này, nó như thế kia, thì nó cũng rất là tội nghiệp. Và cũng vậy, ví dụ những người Phật tử làm phước, cái này chúng ta cũng dùng đến sư tăng, thì chúng ta biết là sư tăng họ thí là nó tốt. Còn bằng cái tâm xã hay là cái tâm với cái vật chứ tên của người nhận, mà bằng với cái tâm xã thì vị ấy nhận, mà không có quan trọng nó là cái vật này là ngon, cái vật này là không ngon, cái vật này là mình phải ăn nhiều, cái vật kia mình phải ăn ít, vân vân, hoàn toàn không có như vậy. Quý vị biết là ở bên Quốc giáo á, một vị chư tăng Huy Bác á, từng gia đình hay từng người ta mua từng cái vật phẩm khác nhau, từng cái vật phẩm khác nhau hết, khi đi về thì vị ấy dùng, thì họ cúng dường bằng cái tâm quan hỷ, và khi về thọ thực thì chư tăng đụng cái vật nào cảm thấy mà mình thích nó thì họ dùng cái vật đó, chứ không phải là nếu như mà cái vật này tôi không dùng bởi vì tôi không thích, nó là dở, nó là ngon, nó là hay. Thì nếu như tình huống nó xảy ra thì dĩ nhiên là cái người nhận thí đó không tạo một điều kiện tốt cho cho người bố thí, cho cái người cúng dường một cách tốt đẹp, cho nên không mang lại cái tốt đẹp, mang lại cái sự an lạc hay không, hay là mang lại cái phước báo nhiều cho thí chủ. Người nhận với cái Phật thực ở đây cái tâm xã, chúng ta biết cái tâm xã tức là không có sự quan tâm. Thì nếu như mà chúng ta có cái tâm mà quán tưởng, có cái tâm mà chỉ suy tư suy nghĩ như vậy, cái vật thực mà mình ăn, cái vật thực mà mình uống đó, nó không phải là một vấn đề nữa. Tuy vì ấy không phải là hướng tâm tới chỉ là bình thường, chứ chú tâm tới cái chuyện quán tưởng chúng ta ăn đây là để mà duy trì cái mạng sống, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Vì ấy cứ thọ dụng đúng pháp, thọ dụng đúng điều, thì quả thực thì ở đây chính là một cái phước báo mà mang lại cho thí chủ rất là lớn. Không nói là cao lương mỹ vị, không nói là cái món ăn nó như thế nào, mà tâm của người bố thí, tức là có tư tiền tư hiện tư hậu, tâm của người bố thí cúng dường cảm thấy rằng cái vai trò và trách nhiệm của chúng ta đó là cái sự cúng dường để nuôi dưỡng mạng ngạch của Phật pháp. Chư tăng không là một người làm việc như quý vị, bởi vì chư tăng là ở trong mà Đức Phật ngày thường dạy đó, cái mà trong kinh văn thường dạy coi như là cái điều quán tưởng đối với những người xuất gia, tức là quy quán chúng thấy chụp cơ tu hình dáng ta để các hơn cả thế parapatipatha mejivika sự nô mài của ta ở cái khác anh nhiều mê khắp bồ ca nghi dồ tức ta làm sao cho người cúng dường cách xứng đáng cúng dường cách tốt đẹp cái việc mà chúng ta là bình bát cơm của đàn na tính thí đó là ruộng phước bình bát cuộc đời bình à, miếng cơm manh áo đó chính là phước báo của Phật phước báo của Tam Bảo mà chúng ta thừa hưởng thì không có một việc gì mà đối với một cái người tu tập hay một người à, người tu là tôi là tu sĩ hay tăng sĩ mà chúng ta là chê là khen là cái món này là nó được món kia là không thì điều này thật là nguy hiểm bởi vì quả thật nếu như tâm tu tâm mà chúng ta có cái hướng tu thì ăn cái gì cũng ăn được còn nếu cái tâm không tu thì thời họ sẽ lựa chọn và họ sẽ à, khen chê và khi mà có sự lựa chọn khi có sự khen chê thì ở đó là không đúng trên tinh thần Phật pháp vì ấy đã bị cái gì bị cái ái tham trong lòng mình nó khởi sanh và ngược lại cái vị mà người ta dùng nó thích hợp thì nó là một vấn đề khác để chi người ta ngăn ngừa cái bệnh hoạn chẳng hạn như như ngày hôm nay chúng ta thấy ví dụ như bệnh về tim mạch bệnh bệnh về máu mỡ thì người ta rất là ngại dùng những cái thịt mà người ấy sử dụng thường sử dụng cá ví dụ chúng tôi ví dụ chẳng hạn như vậy hay người ấy sử dụng rau hay người ấy sử dụng những cái vật thực mà để à, để cho cái thân xác này không có bệnh hoạn mà khi chúng ta cúng thì người ấy nhận nhưng người ấy không có dùng được nhiều chẳng hạn như vậy thì không phải là người ấy khen hay là chê hay là bị dính mắc hay là à, không có có cái tâm xả mà là do một cái điều kiện yếu tố bệnh hoạn nó chủ quan ở trong cái trong lòng của vị đó thì chúng ta khi chúng ta hiểu như vậy thì thời cái sự cúng dường đó chúng ta sẽ được tốt đẹp còn nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là nó trường hợp như thế trường hợp như thế kia thì nó là một chuyện khác quý vị biết là khi chư tăng ở bên Thái Lan đi một bình bát rất là nhiều mà các thí chủ người ta cứ nghĩ rằng cúng dường đến chư tăng đó là một trách nhiệm đó là một bổn phận họ không cho là à, bao nhiêu đó là người ta đã đủ rồi bao nhiêu đó người ta đã thiếu mà hàng ngày như mọi ngày cứ đặt bát cúng dường một vị đi là 10 vị có thể 10 vị khác có thể thọ dụng thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi là quý vị biết là bao nhiêu món ăn bao nhiêu là vật lạ ở trong bình bát đó họ không đặt vấn đề là nó sẽ như thế nào hả mà họ cúng dường là thành tâm cúng dường đến tăng bảo cúng dường đến mạng mạch để nuôi dưỡng để kế thừa và duy trì mạng mạch của Phật pháp và họ coi đó chính là một bổn phận trách nhiệm họ làm phước hàng ngày như mỗi ngày đó là một việc làm một cái bổn phận một cái trách nhiệm thì chúng ta thấy cái phước báo họ lớn họ không cho là vị này nhỏ vị kia lớn vị này là pháp sư là trụ trì là thiền sư v.v. không có một cái gì cả mà vị ấy hết sức là mà những người ta cúng những tinh thế cúng dường đó chỉ cúng dường bằng cách tức là trân trọng lễ bái và cúng dường chúng ta thấy những tình huống như thế này cái tâm họ cũng là cái tâm hợp trí cái tâm mà đầy đủ với cái tư tiền tư hiện tư hậu và người nhận nó chưa tăng nhận đó hàng ngày với mỗi ngày tất cả những vật phẩm gì dầu lớn nhỏ dầu à, đẹp xấu thô tế tất cả vì ấy nhận làm sao mà đúng pháp dạ thì vẽ nhận thì chúng ta thấy cái phước lành rất là tốt đẹp dạ kính bạch thượng tọa con có được điều xin chúng ta như vậy nếu có điều gì vô tốt thì kính công thần quý ngài nam mô bổn thầy dạ để con kính lễ sư phụ thị siêu mới quan bồ đông ạ
xin được hỏi thưa thọ như cái này thì đồng sư không biết thưa thọ đang có nghe rõ và thưa thọ chỉ trả lời cho cô thảo luận số 3 xin thưa thưa thọ hoạt động dạ một người nữa xin được hỏi là không biết thưa thọ đang có nghe rõ không nếu thưa thọ đang nghe rõ xin thưa thọ trả lời cho cô thảo luận số 3 như là từ đó ban không có mặt trước mắt. Quý vị Phật tử có nghe được chúng tôi không vậy? Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Dạ, một vị nữ xin được hỏi là sư thọ đang có mặt ở Trung Quốc không? Nếu sư thọ đang có mặt ở Trung Quốc thì xin đến trường đoàn Phong Kỳ trả lời cho cô thử. Có lẽ sư thọ đang không có mặt ở Trung Quốc thưa quý vị. Nhưng sư thọ tôi xin nói vừa có nghĩa sư thọ có cần điều này. Dạ. Xin thưa sư thọ có cần không nghĩ trả lời cho cô thử số 3. Nãy giờ ở trong cái câu thảo luận giữa ngài Nagasena và Bồ Đề Đà thì thấy rằng cái việc cúng dường cái túc xá sinh học ấy, nó là một việc rất là tốt, nhưng mà cũng có thể là khiến cho các vị tu sĩ trong cái tâm lý mất. Thì khi mà những ngày nay mà cúng dường như thế nào là thích hợp, cũng nhiều sự chùa thế nào, cái cách mà chúng ta cũng nhiều sự chùa ngày nay nó có vấn đề gì không, nó có điều gì chúng ta thay đổi hay không, xin tự ý kiến của sư thầy.
Kính thưa chúng ta thường xuyên chúng ta đang liên hệ với thần nhằm cấp tính biết thông báo của chúng ta biết thần giải loại của chúng ta biết thần. Ở trong những câu thảo luận các bạn đó thì Đức Phật ngài dạy cho thú xứ là cho tất cả. Thú xứ đây là cái chỗ ở trong kinh Tinh Thần thì Đức Phật ngài dạy. Bây giờ người Phật tử cúng dường chùa thiền đến địa tăng thì gọi là mình chặt rút trứng. Còn chúng ta thấy rằng cái tâm tham ái thì dù là có ít hay có nhiều mà tập cũng tham ái. Nên thường thường quý vị nghe Đức Phật này dạy trong kinh Trung Bộ đó. Thì nói nếu người mà biết quá tưởng cái chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện không. Nếu một cái người không biết quá tưởng đó, dù cái chuyện nhỏ là nhỏ, nhưng mà đối với họ không thể giết bỏ được. Đức Phật thường ví dụ như người tu sĩ có người vợ tổ tí nhà cửa tiêu dẹo rồi chung chiên bàn ghế gãy rộng như vậy, nhưng mà họ bị cái phá tác là họ không có từ bỏ. Trong khi những người là có rất là nhiều
thứ gì thì đó cần là bị tận dụng bị truyền là hiện có một cái truyền dụng do đó chứ chúng ta có lẽ là cái chuyện này trong có lẽ là chúng ta nên tiết kiệm gì giờ tại vì hôm nay có rất là nhiều điều để bàn xin được trước bệnh tật như vào từ xưa không ít được nếu được thì xin cần sự đồng tình xin dạ bệnh tật như vào từ xưa muốn hỏi được rõ là ngày hôm nay người tử thường ở các chùa nhiều hơn người các cái chỗ tu tập à nếu không có ai hỏi thì bảo là mình cất một ngôi chùa với các cái chỗ với cái tình tinh tình xá để tu tập với các mình tu thế nào đấy thì tôi có nghĩ thì bảo thì tôi trả lời được nhưng mà cái cách mà chúng tôi cất chùa ngày nay nó có đạt được cái yêu cầu là tạo nơi tu tập cho hàng xuất gia hàng đại gia hay không anh kính thưa thưa
cất chùa làm sao để chánh niệm cho có cái tầm cỡ, có cái sự quy mô, có sự dám đạo qua tăng đẹp. Cái đó thì chân như là cái chùa trong. Có những cái ngôi chùa cũng như thế cất, người ta không có đặt quá nhiều về những chánh niệm, người ta không có đặt trọng tâm ở chánh niệm nhiều quá. Mà người ta chú ý đến chỗ, cái chỗ tỉnh thất, tăng tá, cho chư tăng trú ngụ, học pháp và hành pháp. Thì như vậy ở những nơi này được gọi là cái sự xây dựng chùa kết hợp cho cái sự tu tập. Như chúng ta qua bên Ấn Độ, ở qua bên Mỹ thì những nơi cái chùa mà có tăng cứ ngủ thì ở trong đó là không có làm quần cán, mà người ta chỉ xây dựng là như thế nào để có chỗ ở cho chư tăng hành thiền, học thiền, dạy thiền, hay là để học pháp, dạy pháp thì thôi. Còn những cái kiến trúc nguy nga đồ sộ như là tháp vân vân thì cái đó là do cư sĩ họ xây dựng ở tại những cái họ nó trống một cái nơi mà bạn tu được cái chuyện đó. Ngày nay ở tại cái xứ ở Việt Nam chúng ta thì tháp được xây dựng ở trong chùa, và do đó thì cư sĩ thì xây dựng chùa tức là có cái niệm về xây tháp, họ tranh đua với nhau để xây cất thì nó tự nó đẹp cho quy mô rộng lớn. Nhưng mà thường thường thì họ ít có chú ý đến, riêng ở Việt Nam không có chú ý đến nhiều về cái nơi thích hợp để cho các bậc xuất gia tu thiền định hay là người tại gia đi đến để mà hành pháp. Ngoài trừ ra ở các cái vườn trường thiền, các thiền viện thì đặt trọng tâm ở chỗ là trong cái chùa sẽ có một nơi để thích hợp cho cái việc mà tu thiền hành thiền cho quần chúng. Trở lên quý vị, chúng ta cũng phải nói rằng là ngày xưa những cái ngôi chùa được xây dựng thời Đức Phật, bởi vì có sự hiện diện của Đức Thế Tôn, và mỗi khi xây dựng chùa luôn luôn có ý kiến của chư tăng. Và trong chư tăng đó có những vị A La Hán như là ngài Mô Ca La Nán chẳng hạn, là người đi, hoặc là ngài Sa Lô Tá, hoặc là những vị khác. Do đó người ta chú ý các chùa ngài làm như thế nào. Ban ngày không có những ồn ào, ban đêm không phải vắng vẻ lắm, không có xa phố thị, cũng không quá gần phố thị. Những cái ngôi chùa ở Đức Phật tức có những cái tiêu chuẩn được đưa ra. Để cái ngôi chùa đó xây dựng xong có thể làm nơi để dừng chân cho các vị tỳ kheo ở tứ phương gì đó, khi đi đến ở trong chùa đó là có đủ cái điều kiện thuận lợi cho cái việc để tiếp tục hành trì mỗi ngày, rộng rãi thoáng mát, có nơi kinh hành, có nơi thọ thiền yên tĩnh, họ sẽ tiếp tục như vậy, cho nên mới thích hợp cho cái việc tu học. Còn như ngày nay chúng ta cất chùa chỉ nhằm với mục đích là làm cho ông ngôi chùa như hoành tráng và có kiểu dáng, có kiểu mẫu đẹp như thôi. Ít có trường hợp thì chúng ta đặt trọng tâm ở chỗ làm sao để thích hợp cho cái việc tu tập, như là những cái chỗ yên tĩnh, một cái khu yên tĩnh trong chùa để dành cái chỗ đó cho chúng tâm hay Phật tử như hành trì để học pháp. Tất cả cái gì cũng gom trong chánh niệm. Do đó cho nên tùy theo cái cách của chúng ta, thực ra trong cái công cụ của trường hợp lắm thì khi thì chúng tôi có hai cái ý nghĩ. Một là cái cách mà chúng ta cúng dường để cho các chùa ngày nay nó có được nhiều cái phước báo, vì một nơi tu tập hay không. Cái ý nghĩa thứ hai trong cái câu này tôi nghĩ rằng là trong cái câu hỏi cái cách mà chúng ta xem thức chùa ngày nay có thích hợp cho cái sự tu tập với xuất gia đại gia hay không, thì hai cái ý nghĩa này hay ý nghĩa của câu hỏi này, thì cái thứ nhất là hỏi về cái tâm cúng dường để cái gì. Cái ý nghĩa thứ hai là kiến trúc xây dựng, thì do đó cho nên trong câu hỏi này chúng tôi phải phân tích cả hai cái khía cạnh. Nếu mà nói trên phương diện hỏi rằng cái cách mà chúng ta cúng dường những cái tượng chùa ngày nay có tạo phước báo nhiều hay không, bởi vì có trường hợp có hay trường hợp không thích hợp cho giới xuất gia thế gian, trở đây cũng chỉ dầu cho trường hợp gì nữa đi được, thì ít ra trong cái ngôi chùa cũng là nơi để thờ Phật, để tôn thờ Phật lòng chân chí tôn. Do đó nếu mà chúng ta có cái sự tác ý kính trọng Đức Phật nên chúng ta cất chùa, thì chúng ta đã đạt được cái phước báo. Cái thứ hai nữa, những người Phật tử chúng ta ngày nay không có can dự vào cái việc cất chùa, mà hễ khi nào mà chúng ta cần xây dựng cái ngôi chùa thì Phật tử tập trung ra sẵn một chút nào lại nấm gốc nào lại để làm cái chùa giao khó bị trụ trì, nên phương là phải tốt xấu của ngôi chùa là tùy theo cái vị trụ trì đó. Cho nên chúng ta chỉ cần mỗi chuyện là chúng ta đặt ý khéo về đi, chúng ta trả tài để lên trên các chùa nơi ngôn nhiên thờ Đức Phật, và chúng ta có các ý rằng các chùa là chỗ cứu chân cho chư tăng mỗi khi mà các vị ở xa được mà chúng có chỗ tránh mưa nắng và có chỗ để kết hợp với việc tu, thì chúng ta chỉ đáp ý vậy thôi để chúng ta có chỗ ở. Còn về cái kiến trúc của chùa là chúng ta thiệt thực ra trong một cái ngôi chùa khi mà xây dựng vào thời Đức Phật thì không có cái vị bởi Đức Thế Tôn ngài còn hiện tiền, do đó cho nên cái chánh niệm không khó, không phải để thở Đức Phật, mà thay vào đó cái gì chính là cái ngôi chánh đường, gọi là cái ngôi Thammatthala, là cái nơi mà để mỗi khi mà Đức Phật này đi du phương, ngày ngự về đó, ngày thuyết pháp thì ngự ở trên cái giảng đường, hoặc là các vị theo thuyết pháp trên giảng đường đó. Người ta quan trọng ở chỗ là có giảng đường, thay cho cái chánh niệm. Rồi một cái vấn đề nữa, một cái hạng mục kiến trúc khác ở trong chùa quan trọng là ông vua Sathāgā, tức là cái chỗ mà để cho tâm hành tâm tịnh tâm thể tâm lại là cái Sīmā Samādhi, cái chỗ mà được ấn định Sīmā, tức là cương giới quân bình. Cái chỗ này là quan trọng là bởi vì ở trong lực lúc còn ngày dạy hạn bố khi mà quyết định cái điều lực bố khi mà chúng tỳ kheo họp lại để mà phân tử hay là sáng thiết của cái sự việc gì mà chính sách tâm tự tâm cái con mắt thì phải làm ở trong cái tim ma, về tim ma chứ. Phải nằm ở trong cái tim ma, trong cái cung điện. Còn lại thì các vị theo sẽ có những cái hình thức như nhỏ, cái hình thức đó không có liên giới với nhau, không có liên giới với nhau, mà ở xa xa chúng ta đọc ở trong lược tạng, chúng ta sẽ thấy những trường hợp như là tôn giả A La Hán, Đức Phật Ma Lợi Bồ Tát, là vị Tây Duyên Giác A La Hán lỗ tuổi. Ở vị đó nghĩ rằng nay ta hoàn tất phật sự quá sớm, tuổi quá trẻ, như vậy thì ta hãy xin Đức Thế Tôn cho mình làm một việc gì đó để phục vụ chư tăng. Thì Đức Phật ngài cho chư tăng tụ họp lại để mà tuyên ngôn. Người đệ tử Tây Di Đắc Phật Ma Lợi Bồ Tát là người vô lực, Sena Panya Bồ Tát, tức là người chỉ định cái tướng sức cho Chư Tăng, hay là Pháp Chú Di Bồ Tát, là người sắp xếp cho Chư Tăng đi dùng bữa ở tại nhà Phật tử. Thì ở đây khi mà ngài Đắc Tâm Ma Lợi Bồ Tát có chư tăng về, thì ngài dẫn đi đến các cái hương chứng ở trong chùa, ở phía trong cái tay của nam pháp của nào cũng có hương chứng của chư tăng đã, một cái hương chứng thì liều khóc nơi liên kết với nhau. Ngài Đắc Tâm Ma Lợi Bồ Tát ngài rất là thông minh, ngài sắp xếp chư tăng, chưa có tăng đến vị nào ảnh trí tuệ thì ngài sắp xếp để cho giữ gần với nhau, chung với nhau, để cho các ngài thảo luận Phật pháp, hay là những vị nào thích tiên lặng thiền định thì ngài đã tâm hay lớn có sáng để chỉ định cho cái chỗ ở. Mà nếu như con ngài có ánh sáng mặt trời thôi còn đêm không thấy đường thì ngài đã tâm hay lớn có sáng ngày nhập thiền tùy thuộc hạ quốc quả giới, tức là hỏa giới ở đây, tức là cái đường một lửa. Khi đó ngài đi vào phía trước của những đường thì ngài đưa ngón tay ngài chỉ để ánh sáng từ trong đó ra giống như cái ngọn đèn pin của chúng ta vậy. Thì như vậy nếu mà ở đời cũng không có cần phải có đèn, mà chúng ta thấy rõ ràng là ở ta nhưng mới có đèn, mới phải dùng ánh sáng đó. Cho nên ngày xưa khi mà cất chùa, người ta ta đặt trọng tâm ở ba điểm. Thứ nhất là có ngôn giảng đường để thuyết giảng Phật pháp. Thứ hai là có cái chúng ta ủng hộ thất thải ra giống như là cái chai đường. Cái chai đường hồi xưa người ta dùng cái ý nghĩa là chai là sự thanh tịnh trong sạch, còn những agará là ngôi nhà, chính là người chai đường hay bố tát đường là cái chỗ chi ma để mình chúng ta học lại mà mình làm bố tát một mỗi một tháng là quan trọng cái đó. Và thứ ba là mình sẽ kết hợp liên tục như thế nào để kết hợp cho tôi chúng ta tác vị đến chú ngụ và có thể tu tập được. Còn ngày nay vì lý do này những lý do khác, một là tiền ở quốc độ thì cách tất chủ như thế nào, chỉ một chỉ dáng. Thứ hai nữa là khi mà người ta cất chùa, người ta cất theo ý của mình nhiều hơn, vì tu thiền cất theo tư ý của mình nhiều hơn, chứ không có đặt ra những đưa ra những cái tiêu chuẩn đồng nhất nhau với ngôi chùa. Phải là ở nơi giảng đường thì thuyết pháp, phải ở nơi bố tát đường thì hành tăng trưởng, phải là ở nơi chúng sinh được tốt yên tịnh mà liên kết với nhau để các vị trong chùa có thể hành trì được không? Cho nên nói về cái việc này đó, chúng ta không thể sử dụng hoàn toàn là cái việc mà các chùa ngày nay là không thích hợp cho cái sự tu tập, nhưng mà chúng ta cũng không thể hoàn toàn chấp nhận là khó thích hợp cho cái sự tu tập. Và chúng ta phải nói là tùy theo chỗ, nó còn tùy theo cái đất chỗ đó người ta cúng dường một cái nhà lam thì đất ở chỗ nó hẹp hoặc là rộng gì thôi. Ở đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa nhật cảnh như vậy như thầy.
Nam mô Bố Tha Cha. Con kính cảm ơn Thượng Tọa Tại Siêu rất là nhiều. Bây giờ thì Thượng Tọa Giác Đẳng không còn ở trong diễn đàn. Bây giờ thì xin mời nguồn Đức Hạnh đọc cái thơ mời của chùa Pháp Luân.
Dạ, sa thú linh thai, chúng con kính đảnh lễ chị em Thượng Tọa Tại Siêu đã thảo luận câu hỏi cuối cùng, và bây giờ thì con xin được đọc tin tức Phật giáo chùa Pháp Luân, thơ mời đại lễ Tăng Y Ca Thí Ná và lễ tiểu tường Đại Lão Hòa Thượng Thích Thổ Giác. Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày Hòa Thượng Thích Thổ Giác ra đi, Chư Tăng xa gần hiệp ý tổ chức giỗ đầu của Ngài, cùng Ngài với đại lễ Tăng Y Ca Thí Ná tại chùa Pháp Luân. Năm vừa rồi, chính Hòa Thượng Thọ Y Ca Thí Ná, chính Ngài trước khi Ngài viên tịch. Lễ Tăng Y Ca Thí Ná là đại lễ duy nhất trong Phật giáo được Đức Phật chính thức ban hành từ khi Ngài còn trụ thế, hợp theo truyền thống chư Phật quá khứ. Một y ca sa tiêu biểu được dân cúng đến đại chúng tỳ kheo tăng, nghi thức cúng y, thọ y và giao y phải đúng theo luật nghi ghi trong tạng luật. Đại lễ Tăng Y là một thể hiện tinh thần thống ly đại chúng của Tăng Bảo. Năm nay, đại lễ Tăng Y tổ chức tại chùa Pháp Luân vào ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013. Chương trình khởi sự từ 10:30 sáng. lễ tiểu tường hay ngày giỗ đầu của Hòa Thượng Thích Thổ Giáp cũng được tổ chức cùng ngày. Ngoài nghi thức cầu nguyện cho hai truyền thống Nam và Bắc Tông, còn có phần phát biểu của Chư Tôn Đức và quý cư sĩ về hành trạng và di sản tinh thần của một bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam đương đại. Lễ tiểu tường cũng chính thức đánh dấu chương trình hoạt động pháp thí, sự bố thí tối thắng kéo dài 12 tháng cho đến lễ đại tường. Khóa tu học 7 ngày từ 11 tháng 11 đến 17 tháng 11 mang hai mục đích: giới thiệu cách tu tập bản thân y cứ trên kinh Pháp Cú và cũng tạo phước cúng dường đến Hòa Thượng Hộ Giác nhân ngày giỗ đầu tiên của ngài. Ngoài ra, trong thời gian này cũng có phần hướng dẫn xuất gia gieo duyên cho những giới tử muốn làm quen với nếp sống thiền môn. Chương trình tập chú vào năm trọng điểm: tìm hiểu và ứng dụng kinh Pháp Cú, tụng đọc kinh Phạn Ngữ, làm quen với tăng tướng, thực tập thiền tứ niệm xứ và sống trong tinh thần hòa hợp chúng, nguyện cầu Phật pháp xương minh, pháp giới hữu tình, đồng ân kim lợi lạc, trụ trì tỳ kheo Thích Giác Đẳng. Và tiếp theo thì kính mời Lăng Già Nguyệt đọc bản tin tiếp theo.
Sa Tứ Linh Tai, cảm ơn Pháp Chương Đức Hạnh đã đọc thư mời của Chư Pháp Luân. Tiếp theo là bản tin giáo, bản tin số 3241 do Như Quang dịch. Chủ bút trang web Access to Insight ngưng hoạt động. Trang web Access to Insight là một trang web Phật giáo, là một trang web Phật học quan trọng cho chư tăng, Phật tử hoặc những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo. Trang web này được xây dựng bởi John Bullitt, là một cư sĩ người Hoa Kỳ và là một người nghiên cứu lâu năm về Phật pháp. Ông tốt nghiệp cử nhân vật lý tại trường đại học Cornell và thạc sĩ về khoa địa vật lý tại trường đại học Berkeley. Vào đầu thập niên 1990, ông đã giúp Ajahn Stewart thành lập tu viện từ lâm tại California và biên tập bản thảo trung bộ kinh của ngài Bodhi. Vào năm 1993, ông xây dựng trang web Access to Insight, một cơ quan phân phối miễn phí các bài viết về Phật pháp và tiếp tục hoạt động cho đến nay. Như Quan chú thích, vào ngày 11 tháng 10 năm 2013, chủ bút John Bullitt đã ra thông báo: sau 20 năm hoạt động và duy trì trang web Access to Insight, đã đến lúc tôi phải ngưng các hoạt động hàng ngày để có thể chú tâm đến những dự án khác. Trong những tháng còn lại của năm 2013, tôi sẽ sắp xếp sao cho trang web có thể tự hoạt động không cần sự giám sát trong thời gian dài. Sau đây là những sự thay đổi. Tôi ngưng không thêm vào trang web các bài mới. Những đường link nối kết với các trang web khác cần có sự bảo trì thường xuyên để được cập nhật quá sẽ được gỡ xuống vào cuối năm 2013. Một vài mục đặc trưng của trang web như những bài kinh, những bài xã luận cũng sẽ được gỡ xuống. Ấn bản offline có thể tải về máy sẽ là một ấn bản giống hệt như ấn bản thực sự của trang web. Và cả hai đều có chung một tên: ấn bản di sản của Access to Insight. Những điều không thay đổi: trang Access to Insight sẽ tiếp tục cung cấp bộ sưu tập sâu rộng, danh mục kỹ lưỡng, chú thích và các bản dịch kinh văn đã được tham khảo, các bài xã luận, bình luận, sách, thuyết pháp và các cẩm năng hướng dẫn học tập. Bạn có thể tải về máy toàn bộ trang web này để sử dụng trên máy vi tính riêng của bạn hoặc để sử dụng ở tại một nơi nào khác trên mạng. Tôi sẽ tiếp tục duy trì sự kiểm soát trang vùng Access to Insight. Nay trang web Access to Insight đang bước vào một chương mới trong sự nghiệp lâu dài của nó. Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục nhận thấy nó quý báu và lợi ích cho việc phát triển sự hiểu biết về giáo pháp của bạn trong thời gian dài sắp đến. John Bullitt. Bản tin đến đây đã kết thúc. Chúng tôi mời quý vị đã lắng nghe bản tin thì mời chị chúng lên hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Ba bố cảm ơn Lăng Già Nguyệt rất là nhiều. Kính thưa Chư Tôn Đức, tăng ni của đại chúng trong room, bài học ngày mai là có tựa đề là tại sao nên tiết chế trong ẩm thực, sẽ do Thượng Tọa Thức Pháp Tăng giảng dạy. xa thuốc xa thuốc lành thai. Con Tâm Như, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp. Hữu ích cho chúng con, đã nhiều dắt chúng con tiến bước thành trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.
Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp.
Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sư Hương Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp diện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại lạc kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thù ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ta Giác.
Thank you. đạo trong biến thành. Nguyện đem lòng thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, hoan hỷ luân hồi cùng chân đạo trong biến thành. Đem thầm thanh tình cầu pháp với chúng sinh, hoan hỷ luân hồi khổ cần đạo trong biến thành.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Bố Thí Tâm xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Thí Tâm.